là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay mùng 3 tháng 2 năm 2019, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ có phóng sự ghi nhận những chuyển biến sau hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nguyện đồng tâm, hiệp lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện. Cuối tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Theo kế hoạch, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019 được tổ chức ngày 10 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên với sự tham gia của 1.320 đại biểu. Qua kiểm tra nắm tình hình thực địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, xây dựng các phương án kịch bản chi tiết cụ thể về việc tiếp đón các đại biểu, bãi đỗ xe, xây dựng thiết kế sân khấu, trang trí khánh tiết, băng rôn khẩu hiệu, vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết khác để lễ phát động diễn ra đảm bảo trang trọng, vui tươi phấn khởi. Chính quyền và nhân dân các dân tộc ngay trong những ngày đầu xuân mới góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2019 đã đề ra. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết Công an tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh năm mới sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng Công an nhân dân với sự quyết tâm sáng tạo, chủ động và đổi mới trong phương thức lãnh đạo để đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thăm và chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà mong muốn trong thời gian tới Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội và thực sự là cầu nối thân thiện gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Thông qua các chương trình phát thanh truyền hình đang phát sóng. Cũng nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đồng thời yêu cầu các địa phương ban ngành cần chủ động triển khai kế hoạch, phương án cụ thể tạo mọi điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn và vui tươi. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức khai mạc đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tại khu vực trung tâm km 5 thành phố Yên Bái. Đường hoa Tết Kỷ Hợi năm 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Yên Bái là điểm nhấn đem đến cho người dân và du khách không gian mới lạ và ấn tượng nhân dịp Tết đến xuân sang. Đường hoa này được công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam Đà Nẵng tài trợ theo chủ trương vận động xã hội hóa của tỉnh Yên Bái. Công trình do công ty cổ phần thiết kế và truyền thông Kiên Việt và công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc đô thị mới tỉnh Yên Bái thi công với nhiều hạng mục như là trang trí hoa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 7 màu, tạo nên phố hoa lung linh sắc màu, vừa bao hàm giá trị văn hóa truyền thống, vừa mang nét tươi mới, hiện đại, là địa điểm du xuân lý tưởng của người dân và du khách.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 với tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đồng thời đảm bảo nguyên tắc chủ động, linh hoạt, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Nhờ đó đến nay kinh tế của tỉnh duy trì được đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019, chúng tôi mời quý vị và các bạn nhìn lại chặng đường hơn nửa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh Yên Bái qua ghi nhận sau.
Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhờ phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội 18 đã đề ra, đạt được những thành tựu quan trọng. Đến nay, trong 24 chỉ tiêu đề ra, đã có 4 chỉ tiêu vượt mục tiêu là số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước, giảm tỷ lệ hộ nghèo và các tiêu chí trong công tác xây dựng đảng. 13 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, chỉ còn 4 chỉ tiêu dự kiến sẽ hoàn thành trong năm cuối của nhiệm kỳ. Có được kết quả này, tỉnh ủy Yên Bái đã cụ thể hóa 3 khâu đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm vào chương trình hành động, làm cơ sở để ban hành 12 nghị quyết, đề án phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, nghiên cứu ban hành trên 40 đề án chính sách đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Cùng với chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tỉnh ủy cũng tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương. Trọng tâm là thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ tái cơ cấu lại nền kinh tế, mà trọng tâm là tái cơ cấu nông lâm nghiệp. Đưa việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, liên tục. Qua hơn nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 3 năm đạt 6,38%, mục tiêu của cả giai đoạn là trên 7%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản giảm từ trên 24% xuống còn 22,5%, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng tăng từ 24,4% lên 25,14%, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 40% lên gần 49%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 31 triệu đồng. Đến nay, các nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế theo nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã được cụ thể hóa thành các đề án, cơ chế, chính sách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực. Xác định nông nghiệp là nền tảng, tạo đà phát triển kinh tế xã hội bền vững. Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Với trên 35 đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển 8 nhóm cây trồng vật nuôi chủ lực. Giai đoạn 2016-2018, cùng với nguồn vốn trung ương, ngân sách tỉnh đã bố trí gần 155 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong hơn nửa nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã huy động lồng ghép được trên 6.000 tỷ đồng để phát triển nông thôn. Đến nay, đã có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 48% mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Thu nhập của người dân tăng bình quân gần 1,6 triệu đồng một người một năm. Đồng chí Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái cho biết thêm.
So với những mục tiêu và nghị quyết của đại hội đề ra, thì cái lĩnh vực nông nghiệp đã đạt được những kết quả nổi bật. Đó là thứ nhất, là tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản bình quân 3 năm 2016 đến 2018 đạt 4,33%. Mục tiêu đến năm 2020 là 4,5%. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm 2018 đạt 6.877 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Thứ hai là cơ cấu nông lâm nghiệp và thủy sản có sự chuyển biến đúng hướng, năm 2018 đã đạt 22%. Thứ ba là kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm sản của tỉnh năm 2018 đạt gần 50 triệu đô la. Nổi bật là các sản phẩm như chè, quế, rau quả và cái sản phẩm bằng gỗ.
Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tỉnh Yên Bái xác định công nghiệp là khâu đột phá, nên tỉnh đã ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, công nghệ cao trên địa bàn với nhiều ưu đãi đối với các nhà đầu tư, bố trí gần 135 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng 5 dự án khu cụm công nghiệp. Với những cơ chế thông thoáng thuận lợi, Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã thu hút thêm được 52 dự án sản xuất công nghiệp với tổng số vốn đầu tư trên 7.580 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án lớn góp phần giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao giá trị sản xuất, góp phần tăng năng lực và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Đưa giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2018 đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2015. Hoạt động dịch vụ thương mại có bước tăng trưởng khá, đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho 41 dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ với tổng số vốn đăng ký trên 14.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều tập đoàn, tổng công ty bán lẻ, ngân hàng, bảo hiểm lớn có thương hiệu vào thị trường Yên Bái, góp phần đa dạng hóa, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế thương mại dịch vụ của tỉnh. Nhờ chủ động có những giải pháp đồng bộ quyết liệt, nhiều địa phương đã thực hiện hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết theo chỉ tiêu phấn đấu hơn nửa nhiệm kỳ đã đề ra. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó 13 trong 24 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu đang trên đà về đích. Trao đổi thêm về vấn đề này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư huyện ủy Văn Yên nói.
Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 15, thì huyện Văn Yên cũng đã đạt được những kết quả nổi bật trong cái công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện triển khai có hiệu quả các cái đề án tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cái tổng sản lượng lương thực thì hiện nay đã đạt 96,3% mục tiêu nghị quyết. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2018 thì đạt 96,6% chỉ tiêu của nghị quyết. Duy trì được cái độ che phủ rừng là 65%. Huyện hiện nay đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 200% nghị quyết. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thì đạt 93% mục tiêu so với nghị quyết. Tổng thu ngân sách thì năm 2018 này là đạt 187,46 tỷ, đạt 117% chỉ tiêu so với nghị quyết đại hội đặt ra. Huyện cũng đã khai thác các nguồn lực để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và kiên cố hóa và làm mới 215 km đường giao thông nông thôn. Tỷ lệ học sinh hoàn thành các cấp học thì đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố, cơ quan đơn vị đạt chuẩn về văn hóa thì vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì huyện Văn Yên cũng đã mở được 57 cái lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tỷ lệ lao động qua đào tạo là đã đạt 60,6%, cao hơn 0,6% so với mục tiêu nghị quyết đại hội. Tỷ lệ giảm nghèo thì mỗi năm đạt trên 4,8% trở lên. Đến năm 2018 này thì huyện cũng đã kết nạp được 915 đảng viên mới, tức là như thế là đạt 61% nghị quyết đại hội.
Cũng như nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Yên Bình đã quan tâm chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc từ vùng thấp đến vùng cao đã được nâng lên nhiều so với trước. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thì đến hết năm 2018 này thì Đảng bộ đã có 13 trên tổng số 24 chỉ tiêu chính theo nghị quyết đại hội đã đạt và vượt cái chỉ tiêu đề ra. Thì có thể khẳng định một số các cái kết quả nổi bật như sau. Tình hình kinh tế xã hội của huyện đã có các bước chuyển biến rất tích cực, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Và cái cơ cấu kinh tế địa phương đã có cái sự chuyển dịch đúng hướng. Như trong sản xuất nông lâm nghiệp thì đã phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm thì đều đạt trên mức 10%. Và các chỉ tiêu về sản xuất lương thực, rồi trồng mới, khai thác, bảo vệ rừng cũng đã được rất chú trọng. Nhất là cả trong chăn nuôi, trồng trọt và hàng năm đều đạt vượt cái mức cái kế hoạch đề ra. Trong 3 năm qua thì thực hiện cái đề án tái cơ cấu nông nghiệp thì đã được triển khai một cách rất tích cực, hiệu quả và đã tạo được cái bước đột phá lớn trong sản xuất hàng hóa. Cụ thể như là trong 3 năm thì huyện đã trồng mới được hơn 300 hectare bưởi Đại Minh, quy hoạch phát triển gần 2.000 hectare gỗ rừng gỗ lớn gắn với cái cấp chứng chỉ rừng và phát triển được trên 1.000 lồng cá khai thác gần 300 hecta mặt nước hồ vào nuôi trồng thủy sản. Và có thể nói đến giờ thì nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện đã xây dựng được nhãn hiệu và thị trường tiêu thụ, như là sản phẩm bưởi Đại Minh hay là cá hồ Thác Bà và gạo đặc sản của Bạch Hà.
Hơn nửa nhiệm kỳ qua, tỉnh cũng đã tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, gắn với tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đã có đổi thay rõ rệt từ thành thị đến nông thôn, với nhiều dự án, trọng điểm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân như công trình cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm bắc qua sông Hồng, đường nối quốc lộ 37, nối nút giao IC12 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường vành đai Suối Thia, nâng cấp tôn tạo khu di tích lịch sử lăng mộ Nguyễn Thái Học. Và cũng lần đầu tiên, Yên Bái đã có số thu ngân sách trên 2.900 tỷ đồng, bằng 95,2% mục tiêu nghị quyết đại hội, cao nhất từ trước tới nay. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mở rộng hoạt động đối ngoại để thu hút đầu tư. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã thu hút được 99 dự án trên các lĩnh vực với tổng số vốn đăng ký trên 28.000 tỷ đồng đầu tư vào địa bàn, gấp hơn 2 lần so với cả giai đoạn 2010-2015. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã dành sự ưu tiên đặc biệt bố trí nguồn lực để lồng ghép đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn với giá trị hơn 4.500 tỷ đồng. Đến nay, kinh tế xã hội vùng cao của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Nhiều phong tục tập quán lạc hậu đã được xóa bỏ và đã thành công trong việc vận động đồng bào Mông ăn chung một Tết Nguyên đán. Tỷ lệ hộ nghèo tại hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm trên 7,7% năm, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Hơn nửa nhiệm kỳ qua, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác y tế dự phòng và chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân từng bước được nâng lên, giáo dục dân tộc và giáo dục mũi nhọn đạt được những thành tích nổi bật. Các chế độ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai được quan tâm thực hiện kịp thời. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được nâng cao. Việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, toàn tỉnh đã giảm được 407 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Riêng trong năm 2018, toàn tỉnh đã giảm 99 cơ quan đơn vị, giảm 3.780 biên chế, tiết kiệm kinh phí 925 tỷ đồng. Với những kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ là tiền đề quan trọng để đưa tỉnh phát triển nhanh hơn trong những năm tới. Đặc biệt, năm 2019 được xác định là năm tăng tốc để sớm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Tỉnh Yên Bái xác định nhiệm vụ trọng tâm là bám sát 3 đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và 9 nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết 18 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng chính quyền đoàn thể, chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, căn bản hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái nói.
Chúng ta phải thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, cũng như nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ, và có nhiều mục tiêu chúng ta điều chỉnh để về đích đạt cao hơn so với mục tiêu nghị quyết Đại hội 18 đề ra. Trước hết là phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, rồi gắn với chuỗi giá trị, tăng giá trị sản phẩm trên diện tích đất, một diện tích đất, rồi phát triển công nghiệp theo hướng sâu, công nghiệp hỗ trợ, rồi công nghiệp chế biến, rồi là phát triển tập trung vào du lịch, dịch vụ, là một trong những ngành mà bây giờ thực sự là Yên Bái có tiếng vang và thu hút được đông đảo du khách, có triển vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.
Những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được trong hơn nửa nhiệm kỳ qua đã khẳng định sự đúng đắn, sáng suốt trong lãnh đạo điều hành của tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy Yên Bái, tạo nền tảng để Yên Bái phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc, đóng vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận những chuyển biến tích cực sau hơn nửa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ của tỉnh Yên Bái do phóng viên Bích Thu Tuấn Anh thực hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình anh Nguyễn Xuân Cường và chị Hà Thị Bích Liên, thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên vẫn được biết đến là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi kinh tế chỉ trông vào việc chăn nuôi, nhưng do giá cả thị trường bấp bênh khiến anh chị phải nợ ngân hàng số tiền lớn. Cực chẳng đã, con trai của anh chị là em Nguyễn Hà Bảo An, 8 tuổi, lại cần phải phẫu thuật tim để duy trì sự sống. Chuyên mục Kết nối yêu thương kỳ này sẽ giới thiệu về hoàn cảnh của gia đình anh Cường và chị Liên với mong muốn các nhà hảo tâm, các tổ chức giúp đỡ phần nào để anh chị với bớt khó khăn và cháu Bảo An có cuộc sống khỏe mạnh.
Gặp Nguyễn Hà Bảo An trong căn nhà gỗ nhỏ ở thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ít ai biết rằng em đang ngày phải chịu đựng nỗi đau trong cơ thể. 3 tháng tuổi, Bảo An bị phát hiện mắc tim bẩm sinh. Đối với gia đình em, đây thực sự là một cú sốc. Chị Hà Thị Bích Liên, mẹ Bảo An chia sẻ.
Lúc đấy thì rất là sợ, nhưng mà sau rồi thì cũng phải thôi thì bằng nào cũng phải cố gắng để chữa cho con mình bằng được và phải để cho cháu trở về với cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Với lại mong muốn cho con mình là chữa được khỏi để đi học, đi chơi đùa cùng với các bạn cùng trang lứa.
Năm 2012, khi 10 tháng tuổi, Bảo An phải trải qua ca phẫu thuật sửa pha lô 4, một dạng nặng nhất của tim bẩm sinh. Cơ thể nhỏ bé của em gồng lên chống chịu lại những cơn đau. Do sức đề kháng yếu, sau mổ 22 ngày, Bảo An bị nhiễm trùng xương ức, lại phải phẫu thuật mổ phanh ngực để điều trị, nên sức khỏe lại càng yếu. Chị Hà Thị Bích Liên, mẹ bé Bảo An tâm sự.
Chứng kiến con ở dưới bệnh viện đau nhất là lúc con được em được cháu được 22 ngày thì lúc đấy thì đi vào phòng hồi sức ạ. Lúc ấy chỉ được vào phòng hồi sức thôi, cháu chưa được lên phòng điều trị đâu ạ. Thì lúc đấy vào nhìn con thì dây điện mới lại các thứ dây lằng nhằng ở trên người ấy, cháu như kiểu là một cỗ máy ấy. Thì lúc đấy nhìn con thì bé tí mà dây điện lằng nhằng thì nhìn lúc ấy sợ lắm, nhìn con không dám bế. Các cô ở trong đấy thì mới bảo là thôi thì mẹ không sao, mẹ không dám bế, thì bảo là em chỉ sợ bế và cháu, hoặc là mình không biết là những cái dây điện nào nó nối từ đâu đến, thì chỉ sợ là ảnh hưởng gì đến con thì mẹ cũng không dám bế con lên. Xong rồi đến lúc các cô mới đặt con vào tay cho em ấy, thì từ lúc đấy vào đấy khoảng 9 giờ tối và đến tận 7 giờ sáng hôm sau em bế con mà em không dám đặt xuống, vì chỉ sợ là lúc mình đặt xuống mà lúc con muốn bế lên thì mình lại không dám bế lên được vì sợ cái dây điện ấy. Lúc nào cũng chỉ ôm con và thôi cứ bế thế, bế suốt, bế thâu đêm luôn đến tận 7 giờ sáng hôm sau.
Vượt qua lần phẫu thuật đầu tiên cũng là lúc kinh tế gia đình chị Liên kiệt quệ bởi chi phí cho một ca mổ tim và thuốc thang khi đó cũng gần 200 triệu, trong khi bảo hiểm chỉ chi trả một phần. Do mắc tim bẩm sinh tứ chứng pha lô 4 nên năm 2013, bệnh viện yêu cầu gia đình làm phẫu thuật thay van động mạch phổi bằng ống động mạch có van nhân tạo cho bé Bảo An, nhưng do không có kinh phí nên anh chị đành ngậm ngùi bỏ qua. Vợ chồng chị Liên chuyển từ thành phố Yên Bái về sinh sống trên mảnh đất mượn của ông bà ngoại ở xã Quy Mông, vay mượn khắp nơi để đầu tư chăn nuôi lợn với mong muốn vực dậy kinh tế và có tiền để lo thuốc thang cho con. Khó khăn chồng chất khó khăn khi năm 2015-2016 giá lợn hơi xuống thấp, không những không trả được gốc mà tiền vay nợ ngân hàng lãi chồng lãi mà tăng lên. Đến nay số nợ đã gần 400 triệu đồng. Trong khi đó, anh chị đang cần phải phẫu thuật tim. để thay van động mạch phổi sớm nhất mới duy trì được sự sống cho bà An. Chị Liên nói.
Chi phí mổ lần này bác sĩ báo là 150 triệu thì để thay cái van động mạch phổi cho cháu. Bởi vì van động mạch phổi của cháu đến hiện tại bây giờ là hở nặng. Coi như bây giờ là cháu không có van động mạch phổi. Bây giờ thương thì thương lắm, tối ngủ không ngủ được đâu. Cứ ôm con mà khóc thôi, chỉ nghĩ là tại sao mà con mình lại khổ thế. Cũng như bao nhiêu đứa khác thì sao mà đến bây giờ có bằng tí tuổi thôi mà đã 3 lần phẫu thuật rồi, thì liệu đến bây giờ con em có thể như kiểu có nghĩa là có qua được, có đủ sức khỏe để vượt qua không?
Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông cho biết thêm về hoàn cảnh của gia đình bé Bảo An như sau.
Đối với gia đình anh Cường, chị Liên, đối với là có cháu Bảo An, đối với gia đình hoàn cảnh gia đình là một gia đình hộ nghèo trong xã, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Thu nhập của anh chị thì như các anh chị biết là anh chị cũng chỉ thu nhập từ lao động tự do, thu nhập cũng rất là thấp, mà hàng năm ấy chi phí phẫu thuật cho cháu thì cũng rất là lớn, và các hoàn cảnh đặc biệt gia đình khó khăn như vậy thì đối với địa phương cũng rất là mong muốn các tổ chức xã hội và đặc biệt là các nhà hảo tâm có những tấm lòng nhân ái giúp đỡ, ủng hộ cho gia đình để gia đình có được một phần nào đó, giảm một phần nào đó chi phí cho cháu được, để cháu được phẫu thuật lần thứ ba, để cháu được khỏe mạnh bình thường như các bạn khác để cháu đến trường.
Trước mắt gia đình chị Liên vẫn còn một hành trình dài phía trước để giúp Bảo An có sức khỏe, tinh thần, sự dũng cảm để tiến hành ca phẫu thuật quyết định cuộc sống của mình. Vì một trái tim khỏe mạnh cho em, mọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xin gửi về theo địa chỉ em Nguyễn Hà Bảo An, thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trần Yên, số điện thoại 0985 981 036 hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555, 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự trưa nay của Đài chúng tôi.